cuộc phán xét chung. Matthew chương 25 từ câu 31 đến câu 46.
Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho những tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn. Ta khát, các ngươi đã không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc. Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Chúa sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.
Phần 7. Thương khó và phục sinh. Âm mưu hại Đức Giê-xu. Matthew chương 26 từ câu 1 đến câu 5.
Khi Đức Giê-xu giảng dạy tất cả những điều ấy xong, người bảo các môn đệ của người rằng: Anh em biết còn 2 ngày nữa là đến lễ vượt qua và con người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, các thượng tế và kỳ mục trong dân nhóm họp tại dinh của vị thượng tế tên là Caipha và cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giê-xu và giết đi. Nhưng họ lại nói: Không nên làm vào chính ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân.
Thank you. Đức Giêsu được sức dầu thơm tại Bethania. Matthew chương 26 từ câu 6 đến câu 13.
Đức Giêsu đang ở làng Bethania tại nhà ông Simon Cùi, thì có một người phụ nữ đến gần người, mang theo một bình bạch ngọc, đựng một thứ dầu thơm đắt giá. Cô đổ dầu thơm trên đầu người lúc người đang dùng bữa. Thấy vậy các môn đệ lấy làm bực tức nói, sao lại phí của như thế? Dầu đó có thể bán được nhiều tiền mà cho người nghèo. Biết thế, Đức Giêsu bảo các ông, sao lại muốn gây chuyện với người phụ nữ này? Quả thật cô ấy vừa làm cho thầy một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em, còn thầy thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu. Cô ấy đổ dầu thơm trên mình thầy là hướng về ngày mai táng thầy. Thầy bảo thật anh em, tin mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ thì người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô.
Giuđa nộp Đức Giêsu. Matthew chương 26 từ câu 14 đến câu 16.
Bấy giờ một người trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói, tôi nộp ông ấy cho quý vị thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu.
Chuẩn bị ăn lễ vượt qua. Matthew chương 26 từ câu 17 đến câu 19.
Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu, thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người bảo, các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy, thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy. Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua.
Đức Giêsu tiên báo Giuđa sẽ nộp thầy. Matthew chương 26 từ câu 20 đến câu 25.
Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói, thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người, thưa ngài, chẳng lẽ con sao? Người đáp, kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi, Rabbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời, chính anh nói đó.
Đức Giêsu lập bí tích thánh thể. Matthew chương 26 từ câu 26 đến câu 29.
Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho môn đệ và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha Thầy.
Đức Giêsu tiên báo ông Phêrô sẽ chối Thầy. Matthew chương 26, từ câu 30 đến câu 35.
Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các ông: đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy, vì có lời đã chép: ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em. Ông Phêrô liền thưa: dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Đức Giêsu bảo ông: Thầy bảo thật anh, nội đêm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy 3 lần. Ông Phêrô lại nói: dẫu có phải chết vì Thầy, con cũng không chối Thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.
Giêsu cầu nguyện tại vườn Getsemani. Matthew chương 26, từ câu 36 đến câu 46.
Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Getsemani. Người nói với các môn đệ: anh em ngồi lại đây, Thầy đến đằng kia cầu nguyện. Rồi người đưa ông Phêrô và 2 người con ông Giê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ người nói với các ông: tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống cầu nguyện rằng: lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy 1 giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Người lại đi cầu nguyện lần thứ 2 và nói: lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý cha. Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ 3, nói lại cũng 1 lời đó. Bấy giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kìa, kẻ nộp Thầy đã tới.
Đức Giêsu bị bắt. Matthew chương 26, từ câu 47 đến câu 56.
Người còn đang nói thì Giuđa, một người trong nhóm 12 đã đến. Cùng đi với hắn có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp người đã cho họ một dấu hiệu. Hắn dặn rằng, tôi hôn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy. Ngay lúc đó, Giuđa tiến lại gần Đức Giêsu và nói, Rabbi, xin chào thầy, rồi hôn người. Đức Giêsu bảo hắn, này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Bấy giờ họ tiến đến, chà tay bắt Đức Giêsu. Một trong những kẻ theo Đức Giêsu liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giêsu bảo người ấy, hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể kêu cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó mọi sự phải xảy ra như vậy. Vào giờ ấy, Đức Giêsu nói với đám đông, tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở đền thờ thì các ông không bắt. Nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các ngôn sứ. Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết.
Đức Giêsu ra trước thượng hội đồng. Matthew chương 26 từ câu 57 đến câu 68.
Họ bắt Đức Giêsu rồi điệu đến thượng tế Caipha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó. Ông Phêrô theo người xa xa đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Sau cùng, có hai người bước ra khai rằng, tên này đã nói, tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và nội trong 3 ngày sẽ xây cất lại. Bấy giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu, ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với người, nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không? Đức Giêsu trả lời, chính Ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói, hắn nói phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe, hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Họ liền đáp, hắn đáng chết. Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh người. Có kẻ lại tát người và nói, ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi, ai đánh ông đó?
Ông Phêrô chối thầy. Matthew chương 26 từ câu 69 đến câu 75.
Lúc đó ông Phêrô đang ngồi ngoài sân. Một người đầy tớ gái đến bên ông và nói, cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giêsu người Galilê đó chứ gì? Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói, tôi không biết cô nói gì. Ông đi ra đến cổng thì một người tớ gái khác thấy ông liền nói với những người ở đó, bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nazareth đấy. Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối, tôi không biết người ấy. Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói, đúng là bác cũng thuộc bọn họ, cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay. Bấy giờ ông Phêrô liền thề độc mà quả quyết rằng: "Tôi thề là không biết người ấy." Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: "Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần." Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết.
Đức Giêsu bị giải đến tổng trấn Phi-la-tô. Ma-thêu chương 27 từ câu 1 đến câu 2.
Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giêsu để xử tử người. Sau đó, họ cho trói người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Phi-la-tô.
Giuđa đi thắt cổ. Ma-thêu chương 27 từ câu 3 đến câu 10.
Bấy giờ, Giuđa kẻ đã nộp người, thấy người bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói:
"Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến người phải chết oan."
Nhưng họ đáp:
"Can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh."
Giuđa ném số bạc vào đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy mà nói:
"Không được phép bỏ vào quỹ đền thờ, vì đây là giá máu."
Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tạo thửa ruộng ông thợ gốm để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều. Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: "Họ đã lượm lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đặt khi đánh giá người. Và họ lấy số bạc đó mà mua thửa ruộng ông thợ gốm, theo những điều Đức Chúa đã truyền cho tôi."
Đức Giêsu ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô. Ma-thêu chương 27 từ câu 11 đến câu 26.
Đức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người:
"Ông là vua dân Do Thái sao?"
Đức Giêsu trả lời:
"Chính Ngài nói đó."
Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người, thì người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi người:
"Ông không nghe biết bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?"
Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Vào một dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Baraba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ:
"Các người muốn ta phóng thích ai cho các người đây, Baraba hay Giê-xu cũng gọi là Kitô?"
Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông:
"Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy."
Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Đức Giêsu. Tổng trấn hỏi họ:
"Trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai cho các ngươi?"
Họ thưa:
"Baraba."
Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp:
"Thế còn ông Giêsu còn gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì cho ông đây?"
Mọi người đồng thanh:
"Đóng đinh! Đóng đinh cho nó hoặc giá! Đóng đinh cho nó hoặc giá!"
Tổng trấn lại nói:
"Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?"
Họ càng la to:
"Đóng đinh cho nó hoặc giá! Đóng đinh cho nó hoặc giá!"
Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói:
"Ta vô can trong vụ đổ máu của người này, mặc các ngươi liệu lấy."
Toàn dân đáp lại:
"Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi."
Bấy giờ tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ, còn Đức Giêsu thì ông truyền đánh đòn rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.
Đức Giêsu phải đội vòng gai. Matthew chương 27 từ câu 27 đến câu 31.
Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng:
Vạn tuế Đức Vua dân do Thái.
Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho người mặc áo lại như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá.
Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Matthew chương 27 từ câu 32 đến câu 38.
Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: "Người này là Giêsu, vua dân Do Thái." Cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái.
Đức Giêsu bị nhục mạ. Matthew chương 27 từ câu 39 đến câu 44.
Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói:
"Mi là kẻ phá được đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi. Nếu mi là con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào.
Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người mà nói:
Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ người cứu hắn đi, nếu quả thật người thương hắn. Vì hắn đã nói, ta là con Thiên Chúa.
Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người, cũng xỉ vả người như thế.
Đức Giêsu trút linh hồn. Matthew chương 27 từ câu 45 đến câu 56.
Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
Eli, Eli, lama sabachthani?
Nghĩa là:
Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói:
Hắn ta gọi ông Elia đó.
Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo:
Khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn hay không.
Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn chướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ, mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mộ, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói:
Quả thật, ông này là con Thiên Chúa.
Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa. Các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilee để giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Giôsép, và bà mẹ các con ông Giê-bê-đê.
mai táng Đức Giêsu. Matthew chương 27 từ câu 57 đến câu 61.
Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathê, tên là Joseph và cũng là môn đệ Đức Giêsu. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giêsu. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Joseph lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Còn bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó, quay mặt vào mộ.
Lính canh mộ. Matthew chương 27 từ câu 62 đến câu 66.
Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pharisêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô và nói:
Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói: sau 3 ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ 3, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế chuyện biệp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước.
Ông Phi-la-tô bảo họ:
thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết.
Thế là họ ra đi canh giữ mộ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mộ.
Ngôi mộ trống. Matthew chương 28 từ câu 1 đến câu 8.
Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp và y phục người trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ người như thế này: người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay.
Thank you. Đức Giêsu hiện ra với các phụ nữ. Ma-thêu chương 28 từ câu 9 đến câu 10.
Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó."
Các thượng tế lừa đảo. Ma-thêu chương 28 từ câu 11 đến câu 15.
Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay.
Alleluia, 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 Alleluia.
Đức Giêsu hiện ra tại Galilê và sai môn đệ đi đến với muôn dân. Ma-thêu chương 28 từ câu 16 đến câu 20. 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông:
"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Và đây, thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."